Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 7, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4.
Gần 8.900 tỷ đồng vốn vay ưu đãi đã đến tay người dân.
Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đề xuất giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
Số người thiệt mạng do lở đất tại Ấn Độ tăng cao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để tăng cường kiểm soát dịch, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục chỉ đạo Bộ Y tế, các bộ ngành và 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, hoàn thành theo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh và cho công tác phòng chống dịch trên cả nước.
Bộ Y tế vừa phát đi công văn hỏa tốc về việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và mũi 4, gửi đến 9 bộ, gồm Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tiêm vaccine COVID-19 cho quân nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong công văn, Bộ Y tế đề nghị các bộ tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công nhân viên trong ngành ngay trong tuần đầu tháng 7, 2022.
Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, tính đến ngày 30 tháng 6, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân gần 8.900 tỷ đồng vốn vay ưu đãi trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 với hơn 213.000 khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm là hơn 6.800 tỷ đồng với hơn 142.000 khách hàng, cho vay học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến là 654 tỷ đồng. Vay mua thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở là hơn 1.200 tỷ đồng.
Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6, nếu so với cuối tháng 3 thì vốn hóa sàn HOSE chỉ trong quý 2022 đã bốc hơi hơn 1,15 triệu tỷ đồng. Mức vốn hóa này về ngang với thời điểm tháng 7 2021, không chỉ giảm về vốn hóa, thanh khoản thị trường cổ phiếu cũng liên tục đi xuống.
Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải giảm phí lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao. Theo đó, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đề xuất giảm 100% lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa và tiếp tục giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa.
Hà Nội vừa tổ chức vận hành tuyến buýt số 146 kết nối với tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông tại Hào Nam đến các điểm thu hút hành khách, khu vui chơi giải trí. Đáng chú ý, phương tiện hoạt động trên tuyến là xe buýt nhãn hiệu GAS, sức chứa 22 chỗ, nhỏ gọn, phù hợp với lộ trình các tuyến phố đi xa. Xe được trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định của xe buýt thành phố.
Dự kiến ngày 1 tháng 8 tới đây, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ bước vào giai đoạn khai thác tạm. Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái là tuyến cao tốc thứ 3 của tỉnh Quảng Ninh sau các tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long và Hạ Long – Vân Đồn. Dự án có tổng chiều dài tuyến 80,23 km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế tối đa 120 km một giờ.
Tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện dự án xây dựng đường Vành Đai 3 và công tác chuẩn bị dự án đường Vành Đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công từ tháng 6 2023, sớm hơn nửa năm so với dự kiến. Đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 76,34 km đi qua 4 tỉnh thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 75.300 tỷ đồng. Dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 16 tháng 6.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 2 tháng 7, Đài phát thanh All India Radio của Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng trong vụ lở đất nghiêm trọng xảy ra vào ngày 30 tháng 6 vừa qua ở bang Manipur, miền đông bắc nước này đã tăng lên 27 người. Nhà chức trách cho biết trận lở đất đã tạo ra một vũng nước giống như con đập và nếu dọn bỏ đất đá có thể gây ngập các khu vực trũng thấp. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân sinh sống ở khu vực thấp sẵn sàng sơ tán trong trường hợp mưa nhiều hơn.
Trong khi đó, cơn bão Chaban đã đổ bộ khu vực duyên hải của thành phố Mậu Danh thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào lúc 15 giờ chiều qua 2 tháng 7, đã khiến khoảng 47 người dân sinh sống trên đảo Hải Nam phải đi sơ tán. dịch vụ đường sắt trên đảo đã phải ngừng hoạt động, trong khi các sân bay tại thành phố Hải Khẩu và Tam Á đã hủy hơn 400 chuyến bay. Toàn bộ các danh lam thắng cảnh và các hoạt động giải trí trên biển ở hai thành phố cũng phải ngừng hoạt động.
Cùng ngày, giới chức chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc cho biết hơn 20 thuyền viên đã mất tích ở ngoài khơi hòn đảo này khi con tàu chở họ bị vỡ đôi do ảnh hưởng của bão Chaba. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Lực lượng cứu hộ ở Hồng Kông cho biết đã tìm thấy con tàu gần tâm bão Chaba. Khu vực con tàu bị vỡ có sóng biển dâng cao tới 10 mét và vận tốc gió lên tới 144 km/h.
Số nạn nhân thiệt mạng trong 3 trận động đất mạnh xảy ra tại Iran sáng 2 tháng 7 đã tăng lên 5 người, ngoài ra có 49 người khác bị thương. Các trận động đất này cũng gây thiệt hại lớn tại khu vực chịu ảnh hưởng. Ngoài số người thương vong nói trên, các trận động đất còn làm hư hại nhiều ngôi nhà tại các vùng nông thôn, phá hủy một số cây cầu và cầu vượt, cũng như gây sạt lở đất ở nhiều tuyến đường.
Số liệu do Hiệp hội Ga châu Âu công bố ngày 2 tháng 7 cho biết, tỷ lệ dự trữ khí đốt trong các kho chứa ngầm của châu Âu tính đến tháng 6 vừa qua đạt gần 60%. Tuy nhiên, tốc độ bơm khí đốt dự trữ đã giảm mạnh so với các tháng trước. Theo hãng tin TASS của Nga, một trong những nguyên nhân khiến tốc độ dự trữ khí đốt của châu Âu giảm là do lượng khí đốt của Nga chuyển cho châu Âu qua tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc chỉ đạt 40% công suất.
Tổng thống Nga Putin cho biết lệnh trừng phạt và áp lực chính trị từ phương Tây đã khiến Nga và nước láng giềng Belarus đẩy mạnh hợp tác. Theo Tổng thống Nga Putin, việc tăng cường hợp tác với Belarus giúp giảm thiểu thiệt hại do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra. Hai nước đang ứng phó hiệu quả những thách thức từ bên ngoài.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Có thể Broker, Người môi giới không phải là bộ phim xuất sắc nhất của đạo diễn Kore-eda Hiroko Kazu, nhưng chắc chắn đây là bộ phim rất đáng xem. Với cách kể chuyện nhỏ nhẹ, chậm rãi, tinh tế, bộ phim như lời thì thầm ngọt đắng, đầy yêu thương về thân phận con người. Những con người mang trong lòng đầy tổn thương, nhưng sẵn lòng sưởi ấm cho người khác. Không có sự thương hại, không bi quan mà tràn đầy sự lạc quan về phần tươi sáng, hướng thiện trong tâm hồn. Phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, 9 tháng 7 1912, 9 tháng 7 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức ra mắt bộ phim truyện truyền hình Bình minh phía trước. Thông qua bộ phim nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo tuổi trẻ, chí lớn, tài cao, đức cả của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh. Bộ phim sẽ được công chiếu chính thức trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình Bắc Ninh vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Laver Cup là giải tennis do Roger Federer khởi xướng. Theo thông báo từ ban tổ chức, Laver Cup 2022 sẽ diễn ra tại London, Anh từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 tới. Tính đến thời điểm hiện tại, đội châu Âu đã xác định xong 3 cái tên góp mặt sau Rafael Nadal và Roger Federer. Cựu số 1 thế giới Andy Murray mới đây đã xác nhận tham dự giải đấu năm nay.
Sau 12 tháng đàm phán căng thẳng, Liverpool cuối cùng đã thuyết phục thành công Mo Salah gia hạn hợp đồng. Người hâm mộ Liverpool cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi chứng kiến ngôi sao số 1 của câu lạc bộ ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm vào đêm qua. Vui mừng vì Salah ở lại thêm 3 năm, nhưng cổ động viên Liverpool nảy sinh một mối lo khác với tiền đạo người Ai Cập. Họ lo ngại bản hợp đồng dài hạn cùng mức lương khủng có thể khiến Salah hết động lực và trở thành Aubameyang mới của Premier League.
Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Gabriel Jesus không còn cảm thấy hạnh phúc ở Etihad và muốn tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Nhưng Pep cũng khẳng định quan điểm của ông là không giữ chân những cầu thủ không còn muốn cống hiến cho đội bóng.
Theo nguồn tin từ Daily Mail, Jesus sắp bổ nhiệm nhà quản lý thể thao Tom Click làm giám đốc điều hành của câu lạc bộ dưới thời chủ sở hữu mới Tuchel. Trong quá khứ, Tom Click từng đảm nhận cương vị giám đốc điều hành của Man City. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Mặc dù bão số 1 không đổ bộ vào nước ta, nhưng hoàn lưu của nó vẫn tác động và hệ quả là trong ngày và đêm hôm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Riêng khu vực các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn hay Quảng Ninh có nơi mưa cao hơn 50mm. Đối với khu vực phía Tây Bắc Bộ, hầu như không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão số 1 nên trời nắng gián đoạn, một vài nơi có mưa dông nhưng lượng không lớn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc dao động từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là từ 34 đến 36 độ, trời nắng nóng về trưa và chiều. Không chịu tác động của hoàn lưu hậu bão số 1, nên các tỉnh miền Trung đón ngày cuối tuần với thời tiết nắng từ sớm. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung sẽ tăng nhanh lại. Trong ngày hôm nay, nắng nóng sẽ xuất hiện ở các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc đèo Hải Vân, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây của khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 37 đến 38 độ. Trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng 33 đến 35 độ. Không nắng nóng nhiều như các tỉnh miền Trung, hôm nay Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu tác động của gió mùa Tây Nam với cường độ còn mạnh nên vẫn có mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang là những tỉnh có mưa sớm nhất, sau đó mưa sẽ lan dần lên khu vực miền Đông và tới khu vực Tây Nguyên. Dự báo khu vực có mưa vừa, có nơi mưa to, vẫn tập trung nhiều ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ, với thời gian mưa nhiều trong khoảng từ 15 đến 18 giờ chiều, lượng mưa từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Nam Bộ có sự phân hóa nhẹ. Các tỉnh Tây Nam Bộ mưa sớm, nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Đông Nam Bộ nhỉnh hơn, ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Còn khu vực Tây Nguyên, Kon Tum, Gia Lai, nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ. Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng từ 28 đến 31 độ. Riêng Đà Lạt là 23 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.